Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày mùng 10 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục và linh mục miền Sicilia.
Vatican, sáng ngày 9 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 300 giám mục và linh mục của các giáo phận miền Sicilia của Ý. Ngài mời gọi các vị tỉnh thức nhìn nhận sự thay đổi của thời đại, để tự tin đối mặt mà không sợ hãi, biết gần gũi với người dân đau khổ, đồng thời gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria.
Đức Thánh Cha nhận định rằng Sicilia không nằm ngoài sự thay đổi của thời đại, với những mâu thuẫn của những hành động xuất phát từ những đức tính cao cả cũng như những hành động tàn bạo dã man. Từ những điều tiêu cực của tình hình xã hội hiện tại ở Sicilia, như dân số suy giảm do số sinh giảm và lượng người trẻ di cư, cũng như sự thiếu tin tưởng vào các thể chế gia tăng, Đức Thánh Cha nói rằng, phải hiểu Sicilia đang phải trải qua sự thay đổi của thời đại như thế nào và theo hướng nào, và nó có thể đi theo những con đường nào để loan báo tin mừng của Chúa Kitô trong các vết nứt và những khớp nối của sự thay đổi này. Nhiệm vụ này, trong khi được giao phó cho toàn thể dân Chúa, cũng yêu cầu các linh mục và giám mục phải phục vụ đầy đủ, toàn diện và hoàn toàn. Ghi nhận những khó khăn của giáo hội với sự sụt giảm ơn gọi linh mục và tu sĩ, đặc biệt là sự tách rời giáo hội của những người trẻ ngày càng gia tăng, Đức Thánh Cha đồng thời nhắc đến những người đã sống trung thành với Chúa Kitô và với mọi người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, như chân phước linh mục Pino Puglisi và thẩm phán Rosario Livatino. Làm sao chúng ta có thể bỏ qua những công việc thầm lặng, bền bỉ và đầy yêu thương của biết bao nhiêu linh mục giữa những người đang chán nản hoặc không có việc làm, giữa những trẻ em hay người già đang ngày càng cô đơn? Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục và linh mục Sicilia rằng, chìa khóa của mọi thứ nằm ở lời kêu gọi của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta quay trở lại với lời kêu gọi, chúng ta không thể bỏ qua khuôn mặt đã gặp và thu hút chúng ta cho đến sự hiệp nhất với chính người. Trước sự cay đắng và thất vọng của người dân, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục và linh mục gần gũi với họ, bởi vì gần gũi, cảm thông và dịu hiền là phong cách của Chúa, và đó cũng là phong cách của người mục tử. Đức Thánh Cha cũng khuyên các vị lãnh đạo trong giáo hội ở Sicilia gắn kết với Thánh Thể mỗi ngày, bởi vì các linh mục là người của quà tặng, trao tặng chính mình mỗi ngày, không ngày nghỉ và không ngừng nghỉ, cũng như gắn bó với Mẹ Maria. Giữa linh mục và Mẹ trên trời có một cuộc đối thoại bí mật được đan xen ngày này qua ngày khác để an ủi và xoa dịu mọi vết thương, trên hết là xoa dịu những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày mà anh em gặp.
Dự án tu sửa thành cổ Jerusalem giúp khách hành hương cao tuổi và người khuyết tật di chuyển dễ dàng hơn.
Thánh địa, sau 10 năm được tu sửa có hệ thống, hiện nay thành cổ Jerusalem có thể cho phép các khách hành hương cao tuổi và người khuyết tật di chuyển một cách dễ dàng hơn, đặc biệt tại Via Dolorosa, đường Thánh Giá, nơi các tín hữu hành hương thường ngắm đàn Thánh Giá để suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu.
Công trình tu sửa của dự án với chi phí 6,5 triệu đô la cần nhiều năm để hoàn thành do sự phức tạp của việc làm việc trong một khu vực lịch sử có diện tích chưa đến một cây số vuông. Thời gian phong tỏa vì đại dịch là thời gian thuận tiện để hoàn thành chặng cuối cùng của con đường lát đá lịch sử và rất có ý nghĩa đối với các Kitô hữu. Bà Gura Beke, phát ngôn viên của Tổ chức Phát triển Đông Jerusalem, công ty đã thực hiện dự án cho biết, cả thành cổ và các bức tường của nó đều được công nhận là di sản thế giới của UNESCO, đòi hỏi các nhà quy hoạch phải cân nhắc cẩn thận những thay đổi để đáp ứng với nhu cầu của cư dân sống hàng ngày và hàng triệu du khách mỗi năm. Bà Berge nói, chúng tôi đã làm việc cả ngày lẫn đêm và trong vòng 2 năm, chúng tôi đã có thể làm cho con đường dài gần 2 cây số trở nên dễ dàng di chuyển với mọi người. Đây là chặng đường đầy cảm xúc nhất, vì lần đầu tiên trong lịch sử, người ta có thể đến con đường Via Dolorosa dễ dàng. Chúng tôi đã làm một điều quan trọng bởi vì mọi người thực sự đến đây với lòng tôn kính, quý trọng và hy vọng vào thành phố linh thiêng. Việc thay đổi các bậc thang cổ xưa khác nhau trong toàn thành phố tùy thuộc vào vị trí và độ dốc. Nó bao gồm các đường dốc cũng như một loạt cầu thang kiểu vẹt ni, kết hợp các bậc dốc nghiêng dọc theo con đường dốc trên một đoạn gần các trạng thứ 5, thứ 6 và thứ 7. Dự án do Bộ Di sản và Jerusalem của Israel phối hợp với Bộ Du lịch thành phố Jerusalem, Cơ quan Cổ vật Israel, Cơ quan Phát triển Jerusalem và Công ty Phát triển Đông Jerusalem thực hiện. Công việc bao gồm làm mới vỉa hè, thay thế cơ sở hạ tầng ngầm, sơn mặt tiền, lắp đặt mái hiên và sắp xếp lại lối vào các cửa hàng và nhà ở. Ở những khu vực dốc hơn, tay vịn đã được bổ sung dọc theo các bức tường. 14 khu vực vệ sinh với bảng chỉ dẫn cũng đã được lắp đặt. Một ứng dụng chuyên dụng Accessible JLM OCD bằng chính ngôn ngữ và chỉ các tuyến đường có thể tiếp cận trong thành phố. Ngoài ra, khoảng 60 đèn hiệu trong số 200 đèn hiệu theo kế hoạch sử dụng công nghệ Bluetooth đã được lắp đặt để định hướng cho những người bị khiếm thị. Các đèn hiệu được truy cập tự động thông qua ứng dụng Step Here có thể tải xuống. Ứng dụng hiện chỉ có bằng tiếng Do Thái và tiếng Anh, nhưng các ngôn ngữ khác đang được lên kế hoạch triển khai. Các lối và bức tường phía Tây, nhà thờ Mộ Thánh và núi đền Haram al-Sharif cũng đã được thực hiện. Tuy nhiên, bản thân các nơi này là tài sản tư nhân và không thuộc phạm vi của dự án.
Tổng giáo phận Guadalajara của Mexico có 70 tân linh mục.
Mexico, cuối tuần vừa qua là thời điểm lịch sử của Tổng giáo phận Guadalajara, khi Đức Hồng Y José Francisco Robles Ortega truyền chức linh mục cho 70 phó tế trong hai thánh lễ vào ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6 tại đền thánh các thánh tử đạo Mexico ở Guadalajara.
Trong thánh lễ thứ nhất, 33 phó tế được thụ phong linh mục và trong thánh lễ thứ hai có 37 vị được thụ phong. Cha Juan Carlos Gomez, phó giám đốc của chủng viện Guadalajara, nói với ấn phẩm hàng tuần của Tổng giáo phận rằng đó là phúc lành giữa thời điểm mà chúng ta đang sống trong nhiều lĩnh vực, một môi trường không có Thiên Chúa. Đó là một dấu hiệu cho thấy chính Chúa ở giữa những nghịch cảnh vẫn không ngừng kêu gọi. Hạt giống của lời Chúa được gieo vãi khắp thế giới, và Thiên Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi tiếng nói của người đầy quyền năng, và vẫn còn đó những trái tim trẻ sẵn sàng tiếp tục lắng nghe nhịp đập của trái tim người. Trong bài giảng thánh lễ phong chức ngày 4 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Ortega nhắc nhở các tân linh mục rằng họ không phục vụ thế giới, mà là phục vụ Thiên Chúa và dân người. Hôm nay, Chúa Thánh Thần kêu gọi anh em để coi sóc đàn chiên. Và đàn chiên của ai? Đàn chiên của Chúa Giêsu Kitô mà người đã chuộc bằng máu của người. Đức Hồng Y nói với các tân linh mục rằng, anh em không bao giờ được quên nguồn gốc của mình, bởi vì linh mục là một người đã được gọi, đã được chọn giữa con người. Ngài cảnh báo rằng, khi linh mục quên đi nguồn gốc của mình, thì sẽ tạo ra khoảng cách giữa bản thân và giữa cộng đoàn mà Ngài được giao phó để phục vụ. Trong thánh lễ phong chức ngày 5 tháng 6, Đức Hồng Y của Guadalajara nói với các tân linh mục rằng họ có đặc sủng làm cho Chúa Giêsu hiện diện ở giữa dân người và nhắc nhở, đừng bao giờ quên điều này, đó là đặc sủng của anh em không cao hơn, không lớn hơn, nó không phải là duy nhất. Đặc sủng của anh em là để phục vụ các đặc sủng khác mà Chúa Thánh Thần gợi lên trong giáo hội của người.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng lương thực ở khu vực sừng châu Phi.
Roma, UNICEF kêu gọi cộng đồng quốc tế cần hành động ngay lập tức để ngăn chặn nạn đói sắp xảy ra ở Somalia do hạn hán liên tục và gián đoạn chuỗi cung ứng lương thực từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu.
Ngày 7 tháng 6, Cơ quan Nhi đồng của Liên Hiệp Quốc cho biết thế giới phải hướng tầm nhìn ra cả bên ngoài cuộc chiến ở Ukraine và hành động khẩn cấp để ngăn Somalia rơi vào nạn đói. Vì mức độ khẩn cấp của việc suy dinh dưỡng tại nước này và vùng sừng châu Phi đang trở thành mối bận tâm sâu sắc. Cảnh báo từ UNICEF được đưa ra sau 4 mùa thiếu mưa liên tiếp ở khu vực Đông Phi, đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 4 thập kỷ và khả năng cao năm nay sẽ tiếp tục hạn hán. Theo cơ quan Liên Hiệp Quốc, chỉ riêng ở Somalia, thực trạng này khiến cho khoảng 386.000 trẻ em cần được điều trị cấp cứu vì suy dinh dưỡng. Con số này ở mức báo động so với năm 2011 khi nạn đói cướp đi sinh mạng của 250.000 trẻ em, chủ yếu ở Somalia. Rania Dagas, phó giám đốc UNICEF ở khu vực Đông và Nam Châu Phi, cho thấy yếu tố chính khiến cuộc sống của trẻ em ở khu vực sừng Châu Phi và số lượng trẻ em gia tăng mức độ nguy kịch do bởi cuộc chiến ở Ukraine. Chỉ riêng Somalia đã từng nhập khẩu 92% lúa mì từ Nga và Ukraine, nhưng hiện nay các kênh giao thương đã bị chặn. Trên thực tế, số trẻ em phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng đã tăng hơn 15% trong khoảng thời gian 5 tháng. Bà Dagas cho biết thêm rằng, trên khắp Ethiopia, Kenya và Somalia, hơn 1,7 triệu trẻ em đang cần được điều trị khẩn cấp. Trước tình hình đó, UNICEF đang kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp kinh phí để hỗ trợ khẩn cấp và lưu ý rằng mặc dù nguồn kinh phí đến từ rất nhiều nhà tài trợ nhưng vẫn chưa đạt ngưỡng cần thiết là 250 triệu USD. Ngoài ra, các nhà nhân đạo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư vào các biện pháp xây dựng khả năng phục hồi sinh kế của người dân và giúp họ ổn định tại khu vực định cư, thay vì bỏ nhà cửa để tìm kiếm thức ăn, nước uống và chăm sóc sức khỏe. Theo UNICEF, số hộ gia đình không được tiếp cận với nước sạch và an toàn đã tăng gần gấp đôi, từ 5,6 triệu lên 10,5 triệu trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 năm nay. Tác động của hạn hán đối với vật nuôi cũng đồng nghĩa với việc giảm sản lượng thịt và sữa, khiến gia tăng nguy cơ suy dinh dưỡng ở các khu vực chăn nuôi, vốn phụ thuộc vào nguồn cung này. Một phân tích mới nhất từ Tổ chức Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Toàn diện cho thấy 7,1 triệu người, tương đương 45% người Somalia, đang ở giai đoạn 3 của khủng hoảng lương thực. Trong số 7,1 triệu, khoảng 2,1 triệu đang trong tình trạng cấp cứu, được miêu tả trong tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính cao, và mức độ tử vong ở trẻ em và người lớn đang gia tăng. Hơn 213.000 người đang ở trong mức độ thảm họa, khi họ phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực cùng cực, đối mặt với nghèo đói và cái chết. Ông Peter Smith, đại diện tại Somalia của Tổ chức Nông lương, nhấn mạnh rằng Somalia đang ở trên bờ vực của nạn đói, chết chóc tàn phá và lan rộng. Nạn đói sẽ như trận bão lớn càn quét người dân nếu chúng ta không có những hành động ngay bây giờ.
Sách mới kỷ niệm 25 năm qua đời của mẹ Teresa.
Hoa Kỳ, một cuốn sách mới dự kiến được phát hành vào tháng 9, nhân kỷ niệm 25 năm qua đời của mẹ Teresa thành Calcutta, sẽ cung cấp những câu chuyện chưa từng nghe trước đây và những hiểu biết sâu sắc về cuộc đời của mẹ, được chia sẻ bởi một người đã cộng tác gần gũi với mẹ.
Cuốn sách do tác giả Jim Toway viết, có tựa đề Yêu và Được Yêu. Đó là bức chân dung ông trình bày về mẹ Teresa Calcutta trong những năm cuối đời của mẹ. Ông Jim Toway đã liên kết với dòng thừa sai bác ái, dòng do mẹ Teresa Calcutta thành lập trong suốt 37 năm. Ông đã làm việc toàn thời gian và làm tình nguyện viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau cho các tu sĩ thừa sai bác ái, phục vụ người nghèo ở 139 quốc gia trên toàn cầu. Tác giả từng là cố vấn đáng tin cậy và là bạn của mẹ Teresa trong 12 năm. Với tư cách là một luật sư, ông cũng giúp mẹ quản lý nhiều công việc pháp lý khác nhau được ông kể chi tiết trong cuốn sách. Ông Toway gặp mẹ Teresa ở Ấn Độ vào những năm 1980 khi ông đến thăm với tư cách là nhân viên của Quốc hội Hoa Kỳ và là luật sư thi hành một nhiệm vụ ở khu vực đó. Sức thu hút, sự tận tụy và sự phục vụ của mẹ Teresa đối với người nghèo mà ông chứng kiến đã ảnh hưởng sâu sắc đến ông. Kinh nghiệm này đã khiến ông bắt đầu đề nghị giúp đỡ trong bếp sức của dòng thừa sai bác ái, và sau đó rời bỏ công việc và cuộc sống mưu sinh để trở thành thiện nguyện viên toàn thời gian cho mẹ Teresa với tư cách là phụ tá đặc biệt cho mẹ. Tháng 9 sắp tới sẽ đánh dấu 25 năm ngày mẹ Teresa qua đời. Ông Toway nghĩ rằng đây sẽ là thời điểm thích hợp để xuất bản cuốn sách của mình với chủ đề tổng thể cho thấy mẹ Teresa đã tin rằng nhu cầu lớn nhất của con người là yêu và được yêu như thế nào. Tiền bản quyền từ cuốn sách sẽ được quyên góp cho dòng thừa sai bác ái và các hoạt động thiện nguyện khác phù hợp với công việc của mẹ Teresa.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Thế giới xe đạp và các giáo hoàng.
Thưa quý thính giả, để đề cao giá trị thiết thực, linh hoạt và bền vững của việc sử dụng xe đạp, năm 2018, Liên Hiệp Quốc chọn ngày 3 tháng 6 hàng năm làm ngày xe đạp thế giới. Tổ chức quốc tế kêu gọi các nước thành viên khuyến khích việc đạp xe để nâng cao sức khỏe, bảo vệ môi trường, kích thích phát triển xã hội. Trong thực tế, xe đạp là phương tiện giao thông đơn giản, giá thành rẻ, tiện lợi, phù hợp với quá trình phát triển bền vững. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, sử dụng xe đạp giúp con người phát triển tư duy sáng tạo, có thêm nhận thức về xã hội và môi trường xung quanh. Xe đạp là công cụ hỗ trợ cho sự phát triển các ngành giao thông, giáo dục, y tế và thể thao. Đồng thời, xe đạp cũng thể hiện xu hướng giao thông sạch và tích cực bảo vệ môi trường. Ngày xe đạp thế giới năm nay, Liên Hiệp Quốc khuyến khích các nước tăng cường sử dụng xe đạp. Cụ thể, thứ nhất, bổ sung xe đạp vào hệ thống các phương tiện công cộng ở cả khu vực nông thôn lẫn thành thị, tại các quốc gia phát triển và đang phát triển. Thứ hai, các quốc gia thành viên chú ý đến việc sử dụng xe đạp trong các chiến lược phát triển xuyên suốt, bao gồm cả dịch vụ sử dụng xe đạp chung, cũng như chính sách và chương trình phát triển ở cấp địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế. Thứ ba, tăng cường sử dụng xe đạp sẽ giúp các quốc gia tiến tới mục tiêu phát triển bền vững, trong đó hỗ trợ giảm lượng khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính.
Đức Thánh Cha Francisco cũng nói rằng, môn thể thao xe đạp luyện tập một số đức tính. Sự quân bình của giáo hội giống như sự thăng bằng của chiếc xe đạp. Giáo hội bình yên khi giáo hội chuyển động. Nếu chúng ta để giáo hội dừng lại, giáo hội sẽ ngã. Những lời khẳng định này của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta sáng ngày 24 tháng 4 năm 2018 là một ẩn dụ, cũng có thể dùng để mô tả trái đất. Thực vậy, ngôi nhà chung của chúng ta đạt được sự cân bằng thiết yếu cho sự sống, ngang qua các chuyển động tuần hoàn. Việc sử dụng xe đạp cũng giúp các nhóm dân cư dễ bị tổn thương có thể di chuyển đến các nơi giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội khác. Đây đó, hình ảnh các linh mục, các nhà truyền giáo với chiếc xe đạp rảo khắp các con đường của giáo xứ, các ngôi làng ở vùng quê trong khi thi hành mục vụ. Một số khía cạnh đặc biệt của môn thể thao xe đạp như leo núi và tinh thần đồng đội làm cho môn thể thao này trở thành một ẩn dụ phong phú cho các cộng đoàn giáo hội. Thực tế, kinh nghiệm của giáo hội và đời sống cộng đoàn là một hành trình, một cuộc đua xe đạp giữa các đường phố của thế giới. Trong cuộc gặp gỡ Liên đoàn Xe đạp Ý vào ngày 9 tháng 3 năm 2019, Đức Thánh Cha nhắc lại tương quan giữa giáo hội và thể thao có một lịch sử lâu dài và với thời gian ngày càng được củng cố. Thể thao cho thấy có thể giúp ích rất nhiều cho sự phát triển nhân văn của mỗi người vì nó khuyến khích mọi người trao ban chính mình.
Cuộc đua xe đạp đầu tiên trong lịch sử là Tour de France, ra đời trong năm 1903. 6 năm sau, 1909, Ý tổ chức cuộc đua xe đạp đầu tiên. Đây cũng là kỷ nguyên được Đức Giáo hoàng Pio X và sau đó là Đức Giáo hoàng Benedicto XV chúc lành. Trong những năm chiến tranh thế giới thứ hai, tính nhân văn của ông Gino Bartali, một người có đức tin, một vận động viên xe đạp được tỏa sáng. Ông Gino Bartali đã liều mình để cứu nhiều người Do Thái khỏi sự bách hại của Đức Quốc xã. Mặc dù biết hành động của mình có nguy cơ đưa cuộc đời kết thúc ở trại tập trung, nhưng ông đã sử dụng xe đạp đi giấu những tài liệu giả nhưng quý giá để cứu gần 1.000 người. Ngày 26 tháng 6 năm 1946, vận động viên can đảm này đã được đài tưởng niệm các nạn nhân của cuộc thảm sát Yad Vashem tuyên bố là người công chính giữa các quốc gia và được Đức Giáo hoàng Pio XII tiếp kiến riêng. Mấy tháng sau, ngày 7 tháng 11 năm 1947, trong buổi gặp gỡ các thành viên của phong trào công giáo tiến hành, Đức Giáo hoàng đã nhắc đến các nhà thể thao vĩ đại này rằng cuộc đua cam go mà Thánh Phaolô đã nói đến đã đến lúc cần phải nỗ lực rất nhiều, ngay cả khi chỉ trong chốc lát có thể quyết định chiến thắng. Anh chị em hãy nhìn vào Gino Bartali, thành viên của phong trào, đã nhiều lần đoạt được áo vàng mơ ước. Anh chị em cũng hãy chạy trong cuộc đua lý tưởng này để đạt được một vòng nguyệt quế cao quý hơn. Ngày 30 tháng 5 năm 1964, trong buổi gặp gỡ đoàn xe đạp Ý đi qua Roma, Đức Giáo hoàng Phaolô VI nói: "Chúng tôi vui mừng khi thấy hành trình của anh em qua Roma vì hai điều. Thứ nhất, đó là cơ hội để phát triển tình cảm của chúng tôi đối với tất cả các vận động viên. Và thứ hai là sự quý mến của chúng tôi với thể thao. Giáo hội nhìn trong thể thao một sự luyện tập thân thể và tinh thần."
Năm 1927, Đức Hồng Y Abino Luciani, Thượng phụ Venezia, sau này là Giáo hoàng Gioan Paolo I, nói với cuộc đua xe đạp Ý: "Không có gì của con người xa lạ đối với giáo hội. Tôi ở đây vì tình yêu cuộc đua xe đạp Ý, nhưng cũng vì tình yêu dành cho Venezia." Năm 1974, trong cuộc đua lần thứ 57 khởi hành từ Vatican, Đức Giáo hoàng Phaolô VI chúc mừng ban tổ chức và các thành viên của cuộc đua vì cuộc đua này đã muốn trao cho năm thánh một ý nghĩa. Trong đại năm thánh 2000, cuộc đua xe đạp Ý xuất phát từ Roma và chặng đua đầu tiên kết thúc tại quảng trường thánh Phêrô. Dịp đó, khi nói chuyện với các tay đua, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bày tỏ mong muốn thể thao tỏa sáng với những đặc tính trong sáng, nhất quán, trung thực và chia sẻ để có thể truyền tải các giá trị nhân văn. Năm 2011, trong dịp được trao quyền công dân danh dự của Nashia Vest, Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 nhớ lại thời thơ ấu gắn liền với xe đạp. Ngài nói: "Năm 1940, khi tôi được 13 tuổi, lần đầu tiên anh em chúng tôi đã thực hiện một cuộc du ngoạn bằng xe đạp đến Tirolo, Bắc Đức. Ngày 16 tháng 6 năm 2021, vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp riêng anh Egan Arley Bernard Gomez, tay đua xe đạp người Colombia, chiến thắng trong cuộc đua xe đạp của Ý. Khi được hỏi về buổi gặp gỡ này, anh Gomez nói: "Đó là một trải nghiệm duy nhất. Tôi lớn lên trong một gia đình công giáo. Đó là trải nghiệm quan trọng hơn cả cuộc đua xe đạp của Pháp và Ý." Dịp đó, anh đã tặng Đức Thánh Cha chiếc xe đạp đua và áo hồng. Anh là tay đua xe đạp đầu tiên đoạt cả hai cuộc đua xe đạp nổi tiếng trên thế giới, Tour de France và Giro d'Italia.
Năm 1949, Đức Giáo hoàng Pio XII đã tuyên bố Đức Trinh Nữ Maria Ghisanlo là đấng bảo trợ các tay đua xe đạp. Theo truyền thống, từ thế kỷ 11, trên đỉnh đồi Ghisanlo ở Como của Ý, người dân đặt một bức tượng mẹ Maria. Vào khoảng năm 1000, khi bị đe dọa giết chết, bá tước Ghisanlo đã xin Đức Mẹ bảo vệ. Từ đó, tượng thánh được đặt tên là Đức Mẹ Ghisanlo. Ghisanlo cũng là một trong những ngọn đồi nổi tiếng trong lịch sử đua xe đạp. Trong những năm qua, trên đồi này, các tay đua, các câu lạc bộ và liên đoàn để lại xe đua, áo đua, huy chương, cúp. Ngoài phong cảnh tuyệt vời ở đây, khách tham quan còn được chiêm ngắm tượng đài đua xe đạp, được Thánh Giáo hoàng Phaolô VI làm phép ngày 4 tháng 7 năm 1973. Ngay trước đền Thánh Đức Mẹ có một bảo tàng quốc tế các cuộc đua xe đạp, ngôi nhà của các tay đua trên thế giới.
Trong các cuộc đua xe đạp đồng đội, điều tất nhiên các tay đua phải làm đó là khi có một ai đó bị ngã hoặc gặp tai nạn thì những người khác phải đi chậm lại để đợi người kia. Vì thế, theo Đức Thánh Cha Francisco, đây là một lối sống mà con người thời nay cần phải thực hành. Theo ý tưởng trên, kết hợp với giáo huấn trong Fratelli Tutti, Hiệp hội Vận động viên Vatican Atletica Vaticana được thành lập và chính thức trở thành thành viên của Liên đoàn Xe đạp Thế giới.
Trong những năm gần đây, nhà quay phim Loreto Valente, người Ý, được gọi là nhà hoạt động hai bánh, đã kêu gọi mọi người sử dụng xe đạp. Ông làm điều này qua các video phóng sự và quảng cáo. Ông tham gia vào các sự kiện thể thao chuyên nghiệp hoặc bác ái nhằm mục đích mời gọi mọi người ủng hộ việc di chuyển bền vững. Trong video, ông Valente cũng chỉ cho thấy ở Roma người ta có thể đến nơi làm việc nhanh hơn với chiếc xe đạp. Ví dụ hai người cùng xuất phát từ một nơi, trong thời điểm kẹt xe, người chọn xe đạp đến nơi trước một nửa thời gian. Những ai theo dõi video của ông thấy được sự quan tâm đặc biệt của ông đối với vấn đề an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em, cách riêng ở các nơi gần trường học.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần.
Sau những ngày sống bộn bề và vội vã, khi màn đêm đã buông, người người không còn ồn ào chen nhau sau một ngày mệt mỏi đầy khói bụi. Tắt máy tính, bỏ điện thoại xuống và tìm cho mình một tư thế thoải mái để ngồi, để nghĩ và để ngẫm về những gì đã trôi qua. nơi đó, nghĩ về những lời nói vội vàng, những quyết định vội vã và những xét đoán vắn vội. Trong những vồn vập ấy, chẳng có chỗ cho những khoảng không để đợi chờ, để kiên nhẫn với ai, hay thậm chí là một điều gì đó. Và hẳn nhiên, chúng cũng không có chỗ cho những điều mới lạ, những kỳ diệu hay ngỡ ngàng, đi vào và thách thức những cố chấp, những ý nghĩ xưa cũ. Tất cả dường như được cuốn theo chiều mũi tên, như một quán tính, để khi rời khỏi dây cung, thì chẳng điều gì có thể xen ngang và làm thay đổi đích nhắm của mũi tên. Cũng vậy, những lời nói, quyết định, xét đoán vội vàng ấy, một khi đã bươn ra thì chẳng có trạm dừng để nghĩ khác đi hay làm gì khác hơn, nhưng như một lộ trình không chạm dừng cho tới khi chạm đích. Nơi đó, khi nghĩ về những mối tương quan người với người, có những tương quan khởi đi từ một định kiến nào đó, có thể là sai lầm, để rồi những định kiến ấy tiếp tục nuôi dưỡng và ngầm hủy hoại tương quan mà đôi khi chẳng để ý hoặc hay biết. Và giả như có biết đi chăng nữa, thì cũng hiếm khi dừng lại để suy xét, cân nhắc, nhưng để chúng trôi qua nhẹ nhàng không phản kháng, như ngầm thừa nhận những định kiến ấy, nếu không đúng hoàn toàn, thì có lẽ cũng đúng ở những điểm quan trọng. Cứ như vậy, định kiến hình thành và đôi khi dẫn lối trong tương quan giữa người người. Chúng trở nên quen thuộc đến độ con người sẵn sàng xù lông, căng mặt để bảo vệ những định kiến, bất chấp những phản đề từ ai khác. Phải chăng những định kiến ấy cũng là dấu ấn, là vị thế diễn tả tài năng với đời? Cứ vậy, bên trong với chính ta, bên ngoài với người, ta thấy mình như một vòng tròn rất tròn, không một chút gợn, tròn đẹp và khép kín, đến độ một cơn gió thoảng muốn đi vào bên trong cái vòng tròn ấy cũng không thể tìm được một lỗ kim để chui qua. Cái tròn và đầy của vòng tròn ấy tưởng như là sự hoàn hảo, nhưng lại trở nên mù tối và bí bích nặng nề. Để rồi đến một khi tự hỏi, đâu là dấu ấn của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời đặc thù này? Đâu là giá trị của những câu hát lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến biến đổi lòng chúng con? Hay Chúa Thánh Thần như cơn gió nhẹ, như ngọn lửa, thực sự mang ý nghĩa gì trong một cuộc đời? Khi mọi điều đã cố định và chắc nịch trong suy nghĩ và hành động, liệu còn gì để một cuộc đời cần đổi mới? Liệu còn cần đến Chúa Thánh Thần? Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Xin hãy len lỏi vào trong vòng tròn đang bị tù túng bởi sự khép kín ấy. Xin hãy thổi vào đó hơi thở Thánh Thần. Xin cho không còn là một vòng tròn khép kín với vẻ ngoài có phần hoa mỹ, nhưng trở nên một vòng tròn được ghép bởi nhiều đoạn nối khác biệt và đôi khi không thực sự chắc chắn, để giữa đôi điều mông lung, mất cân bằng, chúng con biết chạy đến để xin sự nâng đỡ và soi sáng, để chúng con đón nhận những gợi mở không đến từ chính chúng con, nhưng cần chúng con dám mở ra và lắng nghe chân thành. Xin Chúa Thánh Thần đến để thách đố chúng con dám mở ra với những gì đã là cố định, là chắc nịch và là khép kín, để chúng con bước đi trên đôi chân và con tim biết nương tựa vào người thay vì chỉ tựa vào sự hiểu biết của chính mình. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Xin hãy đến đổi mới cuộc đời chúng con. Thank you.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.